Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh thuộc giáo phận Kon Tum, trong khi đang giải tội cho tín đồ trong tòa giải tội, thì bị một hung thủ xách dao chém hai nhát vào đầu, tử vong. Cái chết của Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh cho tới giờ phút này vẫn chưa có kết quả điều tra của nhà cầm quyền, do đó dư luận còn đang tiếp tục bàn tán xôn xao. Phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển, viết tắt là BPSOS, về tin trên. Xin mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Thưa quý vị thính giả, tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam vẫn còn tiếp tục ngày một gia tăng. Một số tu sĩ công giáo đã bị ngăn cấm không cho cử hành thánh lễ, tín đồ bị bắt bớ, giam cầm và ngược đãi trong tù. Các tín đồ cao đài hòa hảo cử hành những nghi thức tôn giáo tại tư gia bị công an xâm nhập gia cư bất hợp pháp, sách nhiễu và hành hung. Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đang giải tội cho giáo dân trong tòa giải tội tại họ đạo Sa Lung, xứ Đắc Mốt, thuộc giáo phận Kon Tum thì đã bị một hung thủ sát hại một cách tàn bạo, dùng dao chém hai nhát vào đầu. Nạn nhân đã được đi cấp cứu tại y viện nhưng không còn kịp nữa. Cái chết của Linh mục Giuse Trần Thanh Ngọc đã làm chấn động cả nước và thế giới. Ủy hội tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đã thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam Cộng sản trở lại vào danh sách CPC, tức là các nước cần quan tâm đặc biệt. Thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi đã xin tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc BPSOS, cơ quan cứu người vượt biển, dành cho một cuộc phỏng vấn liên quan đến tình hình tôn giáo tại Việt Nam sau đây. Kính mời quý vị cùng nghe. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc của cơ quan cứu người vượt biển, tức là BPSOS từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý giả Hồng Phúc và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ thưa ông, những yếu tố nào đã có thể dẫn đến cái chết của Linh mục Trần Ngọc Thanh tại Việt Nam thưa ông?
Dạ vâng, theo chúng tôi nó có nhiều cái yếu tố. Những yếu tố đồn đoán hoặc là hiện nay người ta cũng chỉ mới cáo buộc thôi rằng có thể nhà cầm quyền Việt Nam đứng ở đằng sau, vân vân. Riêng chúng tôi, chúng tôi biết chắc một điều, đó là trong một cái xã hội như ở Việt Nam là một xã hội có đầy rẫy những cái thông điệp kích động hận thù và bạo lực, không những được bao che dung dưỡng mà lại còn được khuyến khích, và nhiều khi do chính nhà nước Việt Nam thực hiện trên các trang mạng xã hội, trong các tờ báo chính thống của nhà nước. Thì trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy đó, thì một người bình thường hoặc bất bình thường mà dẫn tới một cái hành động như đã xảy ra vừa rồi cho Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, nó không phải là chuyện quá bất ngờ. Mà chúng ta có thể thấy được rằng cái trường hợp của Linh mục Trần Ngọc Thanh không phải là trường hợp đơn lẻ. Trong thời gian từ năm 2017 đến giờ, chúng ta đã thấy rất nhiều trường hợp các vị linh mục đã bị xúc phạm, đã bị hành hung, đã bị đâm, đã bị đánh đập bởi quần chúng. Hà Nội thì gọi rằng đó là quần chúng tự phát, nhưng chúng ta biết rằng có bàn tay của nhà nước đứng ở đằng sau để mà thúc đẩy, kích động, như là các nhóm hội cờ đỏ chẳng hạn đã hoành hành một thời gian dài ở tại những cái vùng bị ảnh hưởng bởi cái tai họa môi sinh do Formosa gây ra. Các cái hội cờ đỏ nhắm vào các linh mục, nhắm vào các giáo dân mà đã đứng lên để mà tranh đấu đòi công lý cho nạn nhân của Formosa.
Xin ông vui lòng cho nghe cái nhận định của ông về cái việc báo chí nhà nước đó im ắng nhiều ngày trước khi đưa tin về cái sự kiện gây chấn động dư luận này, thưa ông.
Vâng, chúng tôi thực sự không có ngạc nhiên tí nào hết, bởi chúng tôi nghĩ rằng nó có hai yếu tố ở đây, hai lý do ở đây. Thứ nhất là cái chết của Linh mục Trần Ngọc Thanh nó khá bất ngờ và nhà nước đã rất là lúng túng, không biết phải giải thích làm sao. Họ không biết cách nào để mà tốt nhất đối phó với lại sự phẫn nộ trong quần chúng, đặc biệt là các giáo dân. Thứ hai, có lẽ họ cần một thời gian để mà điều đình, để mà có những cái giải quyết ổn thỏa với lại bên giáo hội và thuyết ra ở tòa giám mục ở tại Kon Tum để cùng đưa ra một thông điệp để chấn an dư luận. Chính vì lý do đó mà tôi thấy rằng không riêng nhà nước, không mà bên giáo quyền cũng đã lúng túng mất một thời gian ngắn rồi mới có được cái thông báo của nhà phân lưu. Đây là một cái điều mà nhà nước Việt Nam rất là lúng túng, bởi vì rõ ràng là mọi con mắt đều đổ vào cái nhà nước Việt Nam, tình nghi nhà nước Việt Nam đứng đằng sau. Một cách trực tiếp hay không thì cái đó chúng ta chưa biết, còn phải tìm hiểu thêm nhiều. Nhưng mà một cách khá gián tiếp nó có tác động đến cái sự bạo lực ở trong xã hội Việt Nam, thì nhà nước Việt Nam không thể là trốn tránh trách nhiệm. Như tôi trình bày, không những các vị linh mục, các giáo dân công giáo trong thời gian gần đây, khoảng 5 năm trở lại đây, đã bị tấn công rất nhiều trên các trang mạng, bị phỉ báng rất nhiều, bị xúc phạm rất nhiều, và là cái mục tiêu của các lời lẽ kích động hận thù và bạo lực. Mà gần đây chúng ta cũng thấy rằng ở ngay đang được Thiên An, ở Huế chẳng hạn, chính nhà nước đã tổ chức những cái nhóm gọi là quần chúng tự phát để tấn công vào đan viện Thiên An, đánh đập các cái đan sĩ và các tu sĩ ở nơi này một cách hết sức là trực tiếp và công khai. Các tôn giáo khác cũng đã là nạn nhân, ở bên Phật giáo cũng đã bị chính công an có nhiều cái hành vi bạo lực nhắm một số Phật tử. Xong rồi ở Cao Đài, các cộng đồng Cao Đài mới đây thôi, hồi tháng riêng năm nay cũng đã có những cái trường hợp mà bạo lực xảy ra. Công an đứng để xem những người gọi là tín đồ của chi phái quốc doanh cho nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997 đã tấn công những tín đồ Cao Đài khi mà họ làm lễ tại tư gia của họ, thì những người của bên chi phái 1997 đã tấn công vào tư gia, đánh đập những tín đồ Cao Đài. Công an đứng quanh đó, giới chức đứng quanh đó không làm gì cả. Và rồi chúng ta cũng biết là Tây Nguyên, chúng tôi có thu thập được khoảng 100 cái thông điệp trên các cái trang Facebook cũng như là trang YouTube trong thời gian một năm trở lại đây thôi. 100 cái thông điệp kích động hận thù nhắm vào các tín đồ tin lành Tây Nguyên. Và cũng gần đây, hồi cuối năm ngoái, thì đã có 60 mấy người Hồng Mông theo đạo Dương Văn Minh đã bị công an tấn công. Và chúng tôi cũng thu thập được rất nhiều những cái thông điệp kích động hận thù nhắm vào đạo Dương Văn Minh. Thì đấy là một cái điều chúng tôi biết chắc chắn.
Vì thời lượng của chương trình giới hạn, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 vào ngày mai. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplời.sông-nui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.